Và như vậy mới gọi là viên mãn Bồ Đề thân tâm. Và người mà viên mãn Bồ Đề tâm mới thật sự gọi là đại thừa căn dưới thân. Tức là cái thân đó là thân đó là cái nền tảng, là cảnh giới, là nền tảng của đại thừa. Cái thân nói trên đó gọi đó là đại thừa căn dưới thân. Và thân đó thì mình khi thấy thân đó của A Di Đà Như Lai thì mình mới nguyện rằng là cho mình viên mãn Bồ Đề tâm. Rồi kế tiếp mình đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ nữa. A Di Đà Như Lai, thập phương hóa vãng thân, biến pháp giới chư Phật, nguyện ngã đắc sinh Cực Lạc quốc. Rồi khi mà đảnh lễ cõi Tây Phương An Lạc Độ với Đức Phật A Di Đà hiện thân thập phương hoa vãng. Thập phương hoa vãng là ngài vãng là đến, hóa là hóa độ, hóa là thị hiện. Hóa độ thì ngài đến khắp hết mười phương, ứng hóa độ sinh. Cái thân nói trên đó cùng với hết thảy chư Phật ở nơi khắp mọi pháp giới đều đảnh lễ, thì nguyện là nguyện ngã đắc sinh Cực Lạc quốc. Thì một khi mà mình đảnh lễ thế giới phương Tây, thì nó khi nào mình cũng kèm là mình đảnh lễ thế giới phương Tây cùng với Đức Phật A Di Đà nhập chung. Thì nó Tây Phương An Lạc Độ là cảnh giới, rồi A Di Đà Như Lai là Đức Phật. Thì nguyện ngã sinh Cực Lạc quốc, thì như mở đầu thì tôi cũng có nói á, thì một khi mà mình thấy được rằng là Đức Phật A Di Đà không phải chỉ xuất hiện ở phương Tây, mà khắp pháp giới này không có chỗ nào mà không có thân ngài ấy. Thành ra thực sự mà đây là Đức Phật phương tiện mà nói, thì đối với mình á thì Đức Phật A Di Đà phương Tây. Nhưng mà giống như hôm qua tôi có giải thích cái vấn đề rằng là thật hướng của Phang Phổ cái chẳng hạn, thì nó đâu có định hướng nào đâu. Thành ra phương Tây ở đây là chỉ là đối với mình mà định hướng đó là phương Tây thôi. Còn cái phương hướng thiệt của Tây Phương Cực Lạc á thì trùm khắp hết á. Tây Phương Cực Lạc không có một cái biên giới, tức là không có một cái biên giới giữa Tây Phương với lại Đông Phương hay Nam Phương, Bắc Phương, hay là giữa Tây Phương Cực Lạc và thế giới Ta Bà. Hoặc khi mà mình về trên thế giới phương Tây, mình sẽ không có được những vị Bồ Tát ở trên đó giải thích cho mình là bạn bây giờ vãng sinh về đây rồi, để tôi giải thích cho bạn đời sống ở đây. Đây là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc này Đông Phương thì là giáp cảnh giới lưu ly, Tây Phương thì giáp cảnh giới an lạc gì đó, Hạ Phương thì giáp với địa ngục, còn Thượng Phương thì đó là những cái vùng biên giới. Như vậy, như là mình học địa lý vậy. Mà cái Tây Phương Cực Lạc giống như ban nãy mình biết, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, cho nên mình sẽ tùy theo tâm tịnh mình thấy bốn cảnh giới, mình sẽ rơi vào cái cảnh giới nào đó là theo cái tâm của mình. Thành ra có thể nói đúng nghĩa rằng là duy tâm tịnh độ. Thành ra khi tâm mà thanh tịnh rồi đó, thì tâm tịnh á tắc quốc độ tịnh. Thì tâm tịnh rồi thì quốc độ tự nhiên tịnh. Thì khi mà quốc độ tịnh á, thì cái người mà tâm tịnh á thì họ ở đâu họ cũng thấy tịnh hết ạ. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là bất cứ một Đức Phật nào, dưới mắt ngài nhìn theo mình, ngài dùng nhục nhãn. Đức Phật có năm nhãn, là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Mà khi Đức Phật nhìn đó, nhìn bằng con mắt nào, xin thưa, nhìn cả năm mắt một lần. Cho nên Đức Phật biết mình nhìn thấy cái gì, Đức Phật biết chư thiên thấy cái gì, Đức Phật biết nhị thừa thấy cái gì, và Đức Phật biết Bồ Tát thấy cái gì. Đấy, cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn tổng quát của tất cả mọi cái nhìn, chứ không phải là ngài nhìn thấy theo ngài, còn mình nhìn thấy theo mình, xong mình và ngài cãi nhau. Mình bảo tại vì ngài không có thấy cái thấy của con. Không phải vậy. Mà khi Đức Phật nhìn một lần là nhìn cả ngũ nhãn. Cho nên chúng sinh nhìn sao, ngài nhìn được cái nhìn của chúng sinh. Đồng một lúc ngài thấy hết cái nhìn của chúng sinh, cái nhìn của nhị thừa, cái nhìn của Bồ Tát, cái nhìn của thiên. Hay nói rộng hơn là đến cả cái nhìn của địa ngục, ngạ quỷ gì ngài cũng nhìn thấy hết đó. Thành ra ngài biết tâm tư của mỗi chúng sinh. Mỗi một chúng sinh như vậy nhìn đó, là Đức Phật đều có tất cả những cái nhìn của tất cả mọi người ngồi trong này. Cho nên ai thấy gì Đức Phật nói biết người đó thấy như thế nào. Người này thấy như vậy, người này thấy như vậy, người này thấy thế kia, Đức Phật thầy đều thấy mọi cái thấy nói trên đó. Thế Đức Phật sẽ thấy hết tất cả những cái những cái mà gọi là chi kiến của chúng sinh, hay là nghiệp báo của chúng sinh, hay là cái hiểu biết của chúng sinh, nói chung là trí tuệ của chúng sinh, nó nằm ở trong cái trí tuệ của Đức Phật hết á. Mà như vậy thì mình có thể thấy được rằng là cái thế giới tịnh độ này, nếu mà nhìn theo của chư Phật á, đâu cũng là tịnh độ hết á. Cho nên cũng trong kinh Duy Ma Cật, khi ngài Xá Lợi Phất khởi một cái điều suy nghĩ là nhân nào thì quả nấy, thì tất cả những vị Phật kia tu hành chân chính thanh tịnh, cho nên cảnh giới của những vị Phật kia nó thanh tịnh y báo tương đương với chính báo. Nhưng mà tại sao ngài sư phụ Phật, sư phụ của mình á, sư phụ Phật của mình á, thì hơi kỳ, tức là chính báo với y báo sao nó không có tương ứng? Nghe cái y báo của cái cõi này sao mà nó bần cố đông quá cỡ, mà ngài thì chính báo của ngài thì trang nghiêm vô cùng, cái trí tuệ với lại gì của ngài như mọi vị Phật, mà sao cớ gì chính báo của ngài nó kỳ? Cũng như rằng là mọi người, ví dụ như là ví dụ bây giờ mình nói như là Lâm và các bạn của Lâm, bạn học của Lâm cùng ra trường với nhau, cùng hết tất cả, cùng là như vậy với nhau, mà tại sao có người sao bần cố nông, mà sao có người thì giàu sang, có người như vậy thì không biết rằng là tại sao Phật bổn sư của mình, Phật sư phụ mình sao lại y báo lại tệ vậy? Thì Đức Phật Thích Ca có cái nhìn, thấy được cái nhìn của Xá Lợi Phất, cho nên ngài mới vận dụng thần thông, dùng đầu ngón chân cái này ấn dưới mặt đất. Thì từ khắc mọi sự nó biến đổi hết trơn rồi. Xá Lợi Phất nhìn thấy thế giới này thuần là lưu ly, thân của đại chúng, thân của chư Phật đều trong suốt hết trơn, thanh tịnh vô cùng, cảnh giới trang nghiêm vô cùng. Đức Phật mới giải thích cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Đức Phật dùng thần lực của mình để cho Xá Lợi Phất tha thọ dụng có thể thấy được cái thấy của Như Lai tạm thời. Như Lai thấy như vậy á, ông thấy bần cố đông chứ tôi thì thấy nó ngon lành lắm á. Đó, ông thấy bần cố đông là tại vì cái nhìn của ông á, cái nhìn của ông, cái chi kiến của ông. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình đến chùa mình học với lại một vị cao tăng, mà mình ngồi trong chùa mình thấy buồn quá à, buồn chán bo. Nhưng mà cái vị cao tăng nó đâu có buồn chán bo hồi nào đâu. Cái vị cao tăng nó thấy buồn chán bo đó cũng là bài học Phật Pháp. Còn mình thấy bài học Phật Pháp nó cũng phải bài học Phật Pháp nữa. Mình thấy sao học cũng vô nữa. Sao nuốt nó không vô? Nó nuốt, con cố gắng để nuốt, nuốt chừng nó thì bội thực, tiêu hóa không được, ọc ạch vô cùng với cái bài học Phật. Nhưng mà đâu có phải là tại bài học Phật đó đâu, tại mình nhớ như vậy. Thành ra thì dù ăn một cái thứ gì đó vô đó mà mình bị đau bao tử, mà mình ăn vô chúng tiêu nhiều quá rồi mình bị, chứ không phải rằng là thực sự ra là tại nó 100% là tại mình nữa. Và nếu có người khỏe thì người ta vô sự. Cho nên tại cái thấy của mình, cái chi kiến của mình. Còn chư Phật thì nhìn đâu cũng là tịnh độ hết. Cho nên địa ngục nhìn thấy tịnh độ. Vì vậy mà trong Chỉ Nguyệt Lục mới nói cái chuyện khi mà An Nan xin phép Đức Phật xuống thăm ông Anh đọa địa ngục, Anh Đề Bà Đạt Đa, thì An Nan xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục vô gián. Tại vì Đề Bà Đạt Đa phạm một cái tội ngũ vô gián tội, một trong năm cái tội vô gián, tội làm Đức Phật chảy máu, bị thương, chảy máu chân. Thì An Nan hỏi Đề Bà Đạt Đa rằng Anh ở dưới địa ngục có khổ không? Devadatta nói là vui như ở cõi tam thiền vậy. Và An Nan bảo là anh có muốn thoát khỏi cảnh giới này không? Devadatta nói rằng là ta chỉ có thoát được ra khỏi cảnh giới này là khi nào mà Như Lai đọa vào đây. An Nan bảo Như Lai khi nào mà lại đọa vào đây được? Để bà nói là, như vậy thì khi nào mà ta ra khỏi đây được? Thế nhưng nó dưới cái con mắt bình thường của mọi người nhìn thì điều đạt tức là để bà đặt đa đó là đọa. Nhưng mà rõ ràng ở trên pháp hội Long pháp hội mà Linh Sơn đó thì Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Cho nên một cái tinh thần mình thấy Đề Bà Đạt Đa tuy ở dưới địa ngục vô gián mà thấy vui như tam thiền. Vui như ở cảnh trời tam thiền đấy đó. Thế đó là những cái vấn đề gọi là cũng là công án của thiền tông ấy. Thế thì khi đó mình thấy rằng là khắp hết tất cả thập phương, mười phương mình đều có thể thấy được những cái thân thị hiện, ứng hiện ở ở nơi mười phương đó của Đức Phật A-di-đà. Thì như vậy đó là mình có thể sinh được cực lạc quốc, cho nên nguyện ngã đắc sinh cực lạc quốc. Là tại vì A-di-đà nơi nào thì chỗ đó là thế giới cực lạc. Mình phải tuyên bố là nếu mà cảnh giới tịnh độ mắng có A-di-đà, cảnh giới Tây phương An lạc độ mắng có A-di-đà thì không phải là Tây phương An lạc độ. Mà bất kể nơi nào mà có Đức Phật A-di-đà thì nơi đó trở thành Tây phương An lạc độ. Rồi thì mình đảnh lễ tới, sau khi đảnh lễ cái đó là đảnh lễ chót về Đức Phật A-di-đà. Và bây giờ mình còn một cái hiệu chung nữa gọi là nhất tâm đảnh lễ tam thập lục ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách đồng danh A Di Đà Phật. Đây là đảnh lễ là vô lượng vô số tên gọi khác nhau của Đức Phật A Di Đà. Tại vì A Di Đà dịch ra là cái chữ mà Amita dịch ra là vô lượng, thành Amita Buddha dịch ra là vô lượng Phật. Thành ra Đức Phật A-di-đà còn có nghĩa là vô lượng Phật. Còn có nghĩa như vậy nữa. Tại chữ Amita là chữ vô lượng, có nghĩa là vô lượng. Cho nên đạo giáo khi họ thờ Đức Phật A-di-đà, họ niệm là Nam-mô vô lượng thọ, là họ dịch ra tiếng Trung Quốc hết. Nó dịch ra Nam-mô vô lượng thọ Phật. Amita Yus là vô lượng thọ, Amitabha là vô lượng quang. Để thêm mấy cái chữ đằng sau á, thêm chữ quang hay chữ thọ đều là A Di Đà Phật, còn chữ Amita là vô lượng. Thành ra đây mới nói vì là vô lượng như vậy, thành ra có vô lượng thân, tại ứng hóa mỗi thân là một tên, hay là nói một tính chất khác hơn là Đức Phật nào cũng là Đức Phật A Di Đà. Ni nguyện ngã tạo đồng pháp tính thân, thì nguyện cho con sớm được đồng. Đồng cái gì? Đồng cái thân pháp tính nó. Cái thân pháp tính nó tức là lấy pháp đó làm thân đó. Thì thân đó tùy duyên bất biến, ứng hóa vô vô cùng. Thành ra cái thân đó mới có thể ứng hóa rằng là vô lượng Phật từ một vị Phật. Từ một pháp thân Phật mà ứng hóa ra vô lượng thân. Cho nên nguyện cho mình, khi mình biết được những cái điều như vậy, mình chứng đắc những điều như vậy, mình nguyện rằng là mình sớm được đồng cái pháp tinh thân đó với lại nhất thiết chư Phật. Rồi sau đó thì mình đảnh lễ lục phương chư Phật. Như trong kinh A-di-đà nói là bốn phương, rồi với thượng phương, với hạ phương, đông tây nam bắc, rồi thượng hạ là lục phương. Thì mình tiêu biểu những vị Phật đó thôi. Nhất tâm đảnh lễ lục phương chư Phật, A Xúc Bệ Phật,